Thưa quý thính giả, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe kỳ đọc truyện lần thứ 9 của tác phẩm Truyện Một Tâm Hồn do Thánh nữ Teresa tự thuật, Kim Thiếu dịch thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nha
và Kim Hà. Chương 6 tiếp theo, vào chiều yết cửu trùng. Con đang toan tâu thêm thì hai viên lính hầu Đức Thánh Cha mời con trỗi dậy. Các ngài thấy mời không xuôi, liền lấy tay lôi con dậy. Cả Cố Chính cũng nhúng tay vào việc này, bởi vì bấy giờ hai tay con vịn chặt lấy đầu gối Đức Thánh Cha. Trong lúc phải lôi như thế, Đức Thánh Cha dịu dàng đặt tay lên môi con, đoạn giơ lên làm phép lành, và cứ nhìn theo con mãi, tỏ tình cha thương con chí thiết. Cha được vào chầu Đức Thánh Cha trước, nên không rõ công việc con lúc thấy con ở phòng chầu bước ra, còn sùi sụt khóc, người khó chịu lắm. Về phần cha, Cố Chính đã ở hết tình yêu quý, đã giới thiệu với Đức Thánh Cha, có hai con ở nhà kín. Nghe lời giới thiệu, Đức Thánh Cha liền tỏ lòng yêu quý cha cách riêng. Người đặt bàn tay ngọc người lên đầu bạc cha, dường như lấy danh Chúa mà in dấu màu nhiệm vào. Ôi! Ngày nay cha đang ở trên trời, cha được bốn con vào dòng kín, dày chẳng phải tay đứng đại diện Chúa đặt trên trán cha, mà báo trước những của lễ còn phải tế lễ Chúa nữa. Một là chính tay bạn các kẻ đồng trinh, chính tay vua cả trời đất ôm ấp cha, và tay cực thánh ấy sẽ chẳng khi nào rời trán hiển vinh, sáng láng cha nữa.
Cơn sầu này thật là giàu dĩ cả thể. Nhưng bởi con chỉ muốn hoạt động theo sức con có thể để đáp lời Chúa gọi. Nên con thú thật rằng, đã bao phen nước mắt chan hòa mà lòng vẫn lặng lẽ bình an. Song sự bình an này lắng chìm tận đáy lòng, còn sự cay đắng thì như nổi lều phèo ứa lên tới miệng. Đức Chúa Giêsu cứ thản nhiên như vô sự, như vắng mặt, không tỏ dấu gì ở cùng con cả. Ngày buồn bã ấy, mặt trời cũng không dám ra mặt. Bầu không trung đẹp đẽ, xanh biếc của nước Ý cũng nặng chịu những tầng mây u ám thảm sầu, và đã cùng con khóc để chia buồn. Ôi, thế là hỏng việc rồi, cuộc hành trình từ đây chẳng còn chút gì vui thú nữa. Sai đích rồi, nhưng đáng lẽ con nên vui mừng và an ủi mình vì mấy lời sau hết Đức Thánh Cha đã phán và nên coi như lời tiên tri. Vì chưng dù trở ngại mấy, nhiêu khê mấy, Chúa đã muốn thì phải nên chọn. Chứ không cho phép ta muốn làm gì thì làm, ta phải làm theo ý Chúa mà chớ. Trước đây, con đã tự dâng mình làm đồ chơi nhỏ của Chúa Hài Đồng Giêsu. Con đã xin Chúa đừng xem con như một đồ chơi quý mà trẻ chỉ được nhìn thôi. Chớ chẳng được đụng đến, một coi con như quả bóng nhỏ rẻ tiền, vất đâu cũng được, đấm hay đá cũng chẳng sao, có chọc thùng rồi đem bỏ xó, hay muốn ôm ghì vào lòng cũng tùy sở thích. Tắt một lời, con chỉ muốn làm Chúa vui và muốn Chúa nô đùa con cho thỏa thích. Lời cầu xin ấy vừa được Chúa nghe xong. Ở Roma, Chúa đã chọc thủng quả bóng nhỏ của người, chắc là người muốn xem bên trong nó thế nào. Và khi xem đắc chí rồi, người vắt nó lăn lóc dưới đất mà nằm ngủ. Trong giấc ngủ êm ái ấy, Chúa có mơ gì không? Và quả bóng vất xó kia thế nào? Chúa mơ vẫn còn chơi bóng, hết cầm lên lại bỏ xuống. Lại đá đi thật xa, lại chạy theo vồ lấy ôm chặt vào lòng, rồi không còn rời quả bóng khỏi tay lúc nào nữa. Thưa mẹ, chẳng nói mẹ cũng rõ nỗi buồn của quả bóng khi bị bỏ lăn dưới đất. Tuy coi thế, quả bóng vẫn giàu lòng trông cậy.
Chương 6 Hồi Hương. Sau ngày 20 tháng Giêng, cha đưa chúng con đến thăm một thầy dòng nhân đức lắm. Tên là Fray Simeon, đã sáng lập và hiện đang làm giám đốc trường Thánh Giuse. Khi chúng con đến thì đã thấy Cố Chính Reveroni đang ở đấy rồi. Cha có hơi trách yêu Cố Chính vài lời vì không nói đỡ con trong công cuộc khó khăn của con. Rồi người thuật lại chuyện cho Fray Simeon nghe. Thầy dòng tuổi tác tốt lành này nghe tỏ bộ thích chí lắm. Thầy có ghi lấy ít điều vào cặp nhỏ. Rồi nói cách cảm động rằng, ở Italy không thấy chuyện thế này bao giờ.
chương 6, tỉnh Nát và Pompeii. Hôm sau ngày chầu Đức Giáo Hoàng, chúng con phải chạy đi tỉnh Nát và Pompeii, như để chào mừng chúng con đã đến. Núi phun lửa Vesuv nổ nhiều tiếng to như tiếng súng đại bác, và miệng núi khói bốc lên đen sủi ngùn ngụt. Những hỏa hoạn thành Pompeii phải chịu vì núi phun lửa còn ghi dấu rất tang thương, rất điêu tàn, trông phải dùng mình ghê sợ. Thật là chứng tỏ quyền phép Chúa trong đất, đất chuyển động, đá đến núi, núi hóa nên cho bụi. Giá cõi lòng không ôm ấp một cảnh tĩnh mạc khác, có lẽ con đã ao ước được một mình đi lại giữa nơi điêu tàn này để chiêm nghiệm sự giòn mỏng thế gian. Ở tỉnh Nát, chúng con được một cuộc ngoạn cảnh rất thú, cuộc lên thăm nhà dòng San Martino, xây trên ngọn đồi cao nhất thành, nhưng đến khi xuống xe về, ngựa sinh chứng lòng dữ quá. Con tưởng giá không có thiên thần bản mệnh phù hộ, chắc chẳng còn thân lành lặn mà về tới khách sạn. Khách sạn chúng con trú lần này sang trọng lắm. Từ bắt đầu cuộc hành trình Roma, con chưa thấy khách sạn nào chững chạc bằng. Tuy những khách sạn chúng con đã ở đều to lớn lịch sự, cũng là dịp để nói, phú quý chẳng làm nên hạnh phúc. Với hy vọng được vào dòng kín, dầu phải ở nhà tranh vách đất, con sung sướng hơn ngàn lần ở nhà cao rộng. Có thang đá hoa, có màn lụa lĩnh, nằm đệm nhiễu, đắp chăn nhung mà phải sầu cay trong cõi lòng son. Ôi, con nhận thấy rất thật rằng sự vui không ở trong các vật chung quanh ta, một ở thẳm sâu trong tâm hồn. Người buồn cảnh có vui đâu. Ngồi trong ngục tối, người ta có thể được vui bằng ngồi trong điện vua chúa. Bởi vậy, được vào dòng kín. Dù con phải khổ trong khổ ngoài chừng nào, con cũng lấy làm vui sướng hơn bội phần ở thế gian với mọi sung sướng, với cả sự được nâng hứng chiều chuộng trong chốn vui gia đình.
Tuy lòng con phải đắm chìm trong buồn bã, bề ngoài con vẫn thản nhiên như thường. Sở dĩ con muốn giấu, không muốn để ai biết việc đã tâu Đức Thánh Cha, nhưng chẳng mấy chốc câu chuyện đã bị lộ. Duyên cớ thế này, một hôm chỉ còn con với chị Celine ngồi lại xe, các hành khách xuống hàng tất cả. Con thấy Đức Cha Legu ra đứng ngoài cửa xe. Người nhìn con kỹ càng lắm, rồi mỉm cười nói, sao? Bà dòng kín của chúng tôi thế nào? Bấy giờ con mới hiểu là cả đoàn du lịch đã biết việc con rồi. Lại có nhiều người nhìn con cách thương tình lắm. Chỉ được điều là không ai hỏi han gì con về công việc đó thôi. Về đến thành Assisi, lại xảy ra một chuyện cũng hay hay. Khi đã thăm những nơi lừng danh nhân đức của Thánh Francisco và bà Thánh Clara mà ra về, con sợ thấy đã rơi mất cái khóa dây lưng ở nhà dòng. Hối hả con lộn lại tìm và mắc vào dây xong thì bị nhỡ xe. Ra tới cổng nhà dòng, các xe đã chạy hết, chỉ còn xe cố chính cũng ỉnh ịch sắp sửa chạy. Làm sao bây giờ, chạy đuổi những xe đã đi khuất, liều mình phải nhỡ chuyến tàu hỏa, hay là lạy van cố chính xin một chỗ ngồi, phân vân. Nhưng cho chắc việc, con đã nhất định lạy van. Bây giờ, con làm ra bộ không cuống quýt gì cả, mặc dầu lòng cuống quýt lắm, con thưa sự thể với cố chính. Chính ngài lại cuống quýt không biết phải liệu làm sao, vì xe ngài cũng hết chỗ rồi. Nhưng một ông ngồi trong xe, vội vàng bước xuống nhường chỗ cho con và chạy lên ngồi ghẹ bên cạnh người đánh xe. Khi ấy, con như con sóc gặp. Chạy lên ngồi bên cạnh người đánh xe. Khi ấy, con như con sóc dọc phải lưới, không thể làm sao để chịu được. Chung quanh toàn những chư tôn liệt vị. Nhất là cái khổ phải ngồi đối diện người mình kinh khiếp nhất. Nhưng cố chính lại tỏ lòng yêu quý con lắm, thỉnh thoảng dừng chuyện để nói về dòng kín với con. Cố đã hứa sẽ hết sức giúp con việc vào dòng lúc 15 tuổi. Lần hội ngộ này con thấy vết thương lòng được dìu dịu, nhưng vẫn còn đau. Con đã mất hết hy vọng ở người thế gian. Con chỉ còn trông cậy một mình Chúa thôi.
Chương 6, từ Florence về Lisieux, dầu lòng phải âu sầu, buồn bã. xong, con vẫn lấy sự được chính phía những nơi thánh làm ơn ích rất trọng. Ở thành Florence, con được viếng xác bà thánh Maddalena de Pazzi, đặt ở giữa nhà nguyện dòng kín. Các người đi viếng đất thánh, ai ai cũng muốn đá chẳng hạt vào mộ đấng thánh, nhưng tay to không thò vào được, chỉ có tay con nhỏ lọt được phên dậu sắt chắn ở ngoài mà thôi. Con đã được hân hạnh giúp mọi người công việc quý trọng ấy trong một giờ lâu và rất được tự hào. Cũng không phải đây mới là lần thứ nhất mà con được ơn hơn người. Ở Roma, khi vào viếng đền thờ kính thánh giá Đức Chúa Giêsu, con đã được xem nhiều mảnh gỗ thánh giá với hai cái gai và một đinh sắt. Con muốn xem kỹ hơn nên đã nhẩn nha vào xem sau cùng. Khi thầy coi việc toàn đem những của châu báu ấy kết lên bàn thờ, con hỏi thầy rằng có được đá đến không? Thầy trả lời được, vì tưởng tay con chẳng thể với tới. Con liền đưa ngón tay út vào khe hòm, chạm tới chiếc đinh đã dính máu Thánh Chúa. Thật con ở với Chúa như một trẻ tưởng mình muốn làm gì cũng được, coi của châu báu cha cả như của mình. Chúng con còn qua hai tỉnh Peace và Jena, mới về tới biên giới nước Pháp. Trên đường gặp nhiều phong cảnh rất thi vị, khi thì xe chạy men theo bờ biển. Một hôm gặp phong ba nước biển dâng lên, sóng biển ùa vào tới đường xe chạy, tung nước mặn lên như muốn làm ướt chúng con. Khi thì xe chạy trên những cánh đồng trồng cam, trồng olive, trồng cây gồi, trồng vui mất lắm. Đến chập tối, dưới đất các cửa bể rực rỡ sáng. Trên không trung vòm trời xanh biếc lấp lánh sao vàng. Cảnh thần tiên này qua đi cũng chẳng tiếc, lòng chỉ mơ ước về nơi bồng lai non nước khác. Cha lại tỏ ý muốn cho con sang viếng thành Jerusalem. Dĩ nhiên, con thích sang kính viếng những nơi thánh địa đã in vết chân Chúa Giêsu thời xưa. Song vì du lịch ở chốn khách đầy, bằng ấy cũng đủ nhọc rồi. Con chỉ ước ao ngắm cảnh đẹp trên trời và để đưa các linh hồn lên nghỉ ngơi thanh nhàn ấy. Con muốn được mau chóng nhốt mình trong dòng kín. Ôi, con cảm thấy rằng cho đến ngày được xem thấy cửa hồng phúc ấy mở cho con vào, con còn phải chiến đấu, còn phải đau khổ nữa. Nhưng lòng cậy trông vẫn vững vàng, con vẫn hy vọng vào dòng ngày 25 tháng Chạp, ngày lễ Giáng sinh. Vừa về đến Leisure, chúng con vội vã vào thăm nhà kín trước hết. Cuộc gặp gỡ lần ấy thế nào, chắc mẹ còn nhớ cả. Phần con đã hoạt động hết sức rồi, con trao phó mặc mẹ lo liệu. Mẹ liền bảo con viết thư ngay sang Đức Cha trình lại lời ngài hứa xem thế nào. Con đã vâng viết ngay, thư bỏ chạm rồi, con tưởng không sớm thì muộn sẽ được tung cánh bay ngay, nhưng mỗi ngày mỗi ngán. Cánh hồng mong mà chẳng thấy, lễ Giáng sinh đến, Chúa Giêsu vẫn còn ngủ, quả bóng nhỏ Chúa Vất Xó vẫn còn ở đó, chẳng được một cái nhìn. Nguồn sầu ứa lên, cơn thảm kéo đến. Thật là gớm ghê, ghê gớm, nhưng đấng mà lòng chỉ biết thương, biết yêu đã dạy con rằng, đối với một linh hồn có đức tin bằng hạt cải, người cho làm phép lạ để lòng tin nhỏ hẹp ấy được thêm mạnh mẽ. Chỉ như đối với những bạn thân thiết Chúa, đối với Đức Mẹ, người lại thử thách lòng tin trước đã, rồi mới làm phép lạ sau. Nào xưa Chúa đã chẳng để Lazaro chết, dù hai bà Martha và Maria đã cho đến báo tin ông ấy ốm. Nào trong bữa tiệc cưới thành Cana, Chúa đã chẳng trả lời Đức Mẹ xin giúp chủ nhà. Là chưa đến giờ, nhưng mà thử xong thì thưởng liền, nước trở nên rượu, Lazaro sống lại, nay Chúa cũng xử đãi Teresa mọn của Chúa như thế, thử thách rất lâu rồi ban ơn rất hậu.
Chương 6. Thư Đức Cha Hugonin. Ngày Tết năm 1888, Đức Chúa Giêsu lại gửi mừng tuổi con một thánh giá. Mẹ Marie de Gonzague viết thơ cho con báo tin rằng đã nhận được thư Đức Cha ngày 28 tháng Chạp, ngày lễ các thánh anh hài. Cứ như thư Đức Cha thì con nhận vào dòng ngay, nhưng nhà dòng đã định mùa chay qua mới mở cửa. Nghĩ đến phải hoãn lâu giường ấy, con không thể cầm nổi nước mắt, càng nghĩ càng héo hắt. Đã qua lũy ngoài lại mất thành trong. Đâu đó chắc chờ đã yên, chính tổ lại đuổi chim non. 3 tháng chờ đợi ấy, ơn Chúa cũng lắm, đau khổ cũng nhiều, đã qua đi thế nào? Trước hết, con nghĩ ngay rằng không nên bó buộc mình quá, nên giảm bớt cách sống quá nghiêm ngặt trước đi cho khuây lòng. Nhưng rồi Chúa đã cho con hiểu biết giá trị của thời gian trì hoãn, nên con lại quyết chí sống nhiệm nhặt và hãm mình nhiều. Khi nói hãm mình, con không có ý nói những cách hãm mình của các thánh. Con chẳng dám sánh mình cùng những linh hồn mạnh mẽ, đẹp đẽ từ thuở thơ ấu, đã phạt mình đánh tội đủ thế đủ cách. Phận hèn con chỉ biết hãm mình là bỏ ý riêng, không đôi chối, giúp đỡ chị em những việc lặt vặt mà chẳng kể công và ngàn việc nhỏ nhặt khác như vậy. Bằng cách thi hành những việc không đáng gì đó, con sửa soạn để trở nên vị hôn thê của Chúa Giêsu. Thời gian phải chờ đợi mà mong đêm mong ngày này đã giúp con tiến tới nhiều trên đàng nhân đức, nhất là đức phó mình và đức khiêm nhượng. Có nói cũng chẳng thể nói cho cùng.
Chương 7. Teresa vào dòng kín. Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 1888 là ngày con được vào dòng kín. Hôm ấy, nhà dòng mới mừng lễ truyền tin mùa chay được hoãn lại. Tối trước ngày biệt ly, toàn thể gia đình họ hàng bà con thân thuộc cùng ngồi quây quần một mâm cơm, con là người ăn bữa sau hết. Trong bữa ăn dã này đã nói biết bao lời chia biệt não nùng thương nhớ. Ai ai cũng cố ý gượng vui cho quên sầu, thì ai ai cũng cứ bật miệng ra những lời từ giã thâm thiết quá, đau đớn quá, thành thử lòng càng thêm xót, ruột càng thắt chặt, cảnh biệt ly càng thêm lai láng. Sáng ngày sau, lúc còn tinh sương, con đưa mắt nhìn trại Busone, nhìn tổ êm ấm đã sống bấy lâu, lần sau hết rồi bước ra đi về phía nhà kín. Những thân tình cốt nhục đã đến họp mặt lần sau hết tối qua. Sáng nay cũng đi xem lễ hết và ngồi chung quanh con. Khi lên chịu lễ, con nghe lòng sầu bi, ai nấy đều nức nở. Riêng con không rơi hạt nước mắt nào. Nhưng đến lúc phải đứng lên đi vào nhà trong, trái tim con rung động mạnh mẽ quá. Con đã hỏi mình là giờ chết chăng? Trời ơi, giây phút quá nghiêm trọng. Lòng đau giống như cơn hấp hối. Ai không trải qua, quyết không hiểu ra. Từ giã bà con thân quyến, con quỳ xuống trước mặt cha, xin người chúc lành cho con. Cha cũng quỳ xuống vừa chúc lành vừa nức nở khóc, hạt châu lệ tầm tã như mưa. Thật là một cảnh tượng, ai xem cũng phải chạnh lòng. Các thiên thần nhìn xuống không thể nín cười. Hình ảnh ông cụ già râu tóc trắng xóa đem con gái đang xuân mơn mởn tế lễ Chúa. Khi con vừa bước vào trong, cửa nhà dòng liền đóng sập lại, đồng thời các chị yêu dấu chạy đến hôn con âu yếm lắm. Rồi cả chị em nhà dòng cùng đến ôm con mừng rỡ chi thiết. Ngoài thế gian khó có mối tình thân ái, chân thành và yêu thương dường ấy. Thế là mong đợi đã qua, bao nhiêu mong ước đã thành sự thật. Khi ấy linh hồn con cảm thấy bình an, thư thái, dịu dàng, man mát, tỏa trong khắp mình, không thể nói được. Đã ngót 9 năm nay, sự bình an ấy hàng ngày vẫn ở trong con, cả những lúc gian truân khổ sở rất mực, lòng con vẫn thấy nhẹ nhàng bình tĩnh. Vào nhà dòng con thấy mọi cái mọi vui, con ngờ mình đã đi đến một cảnh rừng thanh vắng. Cái phòng nhỏ con ở càng làm con vui thích. Nhưng thưa mẹ, con nhắc lại, hạnh phúc của con đây rất phẳng lặng yên hàn. Dường như ngọn gió nam nhẹ đưa chiếc thuyền con lướt trôi trên mặt nước lặng như tờ mà không làm gợn sóng lăn tăn. Vòm trời xanh của con cũng chẳng thấy mảnh mây nào vẫn vơi trôi. À, gian nan sinh hạnh phúc. Nay con thấy mình được thưởng trọng hậu lắm. Con rất vui mừng khoan khoái mà nhắc lại lời này. Dày tôi được ở đây cho đến chết.
Chương 7. Những gian nan đầu tiên. Hạnh phúc của con chẳng như mây tỏa khói tan. Có đấy rồi lại mất đấy, cũng chẳng bầy xóa như những sự háo hức buổi đầu. Háo hức? À, Chúa đã thương chẳng để con phải tính háo hức. Trước con đã tưởng tượng nhà dòng làm sao, sầy con cũng nhận thấy như vậy. Không một hãm mình, phạt sát nào mà phép dòng dạy làm mà con bỡ ngỡ. Và thưa mẹ, Mẹ đã biết đấy, khi con mới vào dòng, con đã dẫm bước phải nhiều chông gai hơn là gặp hoa đẹp. Trước hết, linh hồn con phải khô khan cay cực như của nuôi mình hàng ngày. Đoạn Chúa để mẹ bề trên xử với con rất thẳng nhặt, mà chính người cũng không ngờ. Chẳng lần nào con gặp người mà không bị một vài lời quở trách. Con nhớ một lần quét nhà để xót màng nhện trong hiên. Người đã trách con trước mặt chị em rằng, ai chẳng biết trẻ 15 tuổi đã quét nhà, thật là tội nghiệp. Thôi, con đi nhặt màng nhện ấy đi, và từ giày phải làm kỹ lưỡng hơn. Thẳng hoặc khi có việc phải lên người từng giờ, con cũng bị mắng hầu cả giờ. Nhưng cái khổ ấy chưa bằng cái khổ con không biết cách phải sửa mình làm sao. Thí dụ, sửa tính chậm chạp, sửa thói ít nhiệt thành trong các việc phải làm. Một ngày kia, con đã nghĩ có khi người muốn con dùng những giờ thong dong mà con thường đọc kinh để làm việc chăng, nên con cứ cắm đầu ngồi khâu vá, chẳng ngẩng mặt lên chút nào, cũng chẳng để ai biết. Con chỉ cốt ở sao cho trung thành như tôi ngay con Thảo. Con chỉ muốn làm việc để một mình Chúa biết.
Trong kỳ thử, chiều nào cũng vậy, mẹ coi nhà tập sai con ra vườn làm cỏ. Làm cỏ thì khó gì, nhưng cái khó cho con là ra được tới vườn. Hầu như lần nào cũng gặp mẹ Marie de Gonzague ở lối đi. Một lần người trách con rằng,
thế thì trẻ này không làm gì à? Tập tành chi mà ngày nào cũng phải cho đi chơi thế này?
Ấy, trong bất cứ việc gì, người cũng xử với con như thế. Ôi, mẹ yêu dấu, con phải đội ơn Chúa dường nào, người đã thương cho con được giáo huấn một cách rất nghiêm khắc, rất quý hóa, đó là ơn vô giá. Giả như con được chiều chuộng như quý vật trong nhà dòng theo như người đời nghĩ, thì làm sao? Có lẽ con không còn biết nhìn nhận các bề trên là kẻ thay mặt Chúa, một trông như người thường, và chút công phu giữ lòng son sẻ bấy lâu ở thế gian. Khéo đã phải vương vấn trong chốn viện tu, cũng chưa biết chừng. Phúc cho con, tai nạn ấy con đã được đề phòng rất chu đáo. Con có thể nói, đừng kể những ưu tư trầm phiền vừa kể, còn nhiều nỗi gian nan cay cực hơn nữa. Sự đau khổ đã bắt tay con ngay từ lúc bước chân vào nhà dòng. Nhưng càng gian nan, lòng con càng ham chịu khó, càng phải uống chén đắng, lòng mến Chúa càng thấy ngon ngọt. Lập trường mà con quyết thi hành trong dòng kín, con đã công khai trong bản dự án đại thể thảo sẵn trước ngày lễ khấn rằng, tôi vào dòng để lo cho kẻ tội lỗi ăn năn trở lại, nhất là cầu nguyện nhiều cho hàng giáo sĩ nên chọn lành thánh thiện. Khi ai muốn đạt tới đích kỳ vọng, dĩ nhiên người ấy phải dùng phương thế. Đức Chúa Giêsu đã cho con biết phương thế cứu vãn các linh hồn là thánh giá, cho nên càng gặp nhiều thánh giá, lòng ái mộ chịu đau khổ của con càng thêm nồng nàn hăng hái. Trong 5 năm vừa qua, con đã bước đi đường ấy, con đi thì con biết, chứ chẳng ai biết con đi. Ấy chính là một hoa mọn, mọc nơi xó xỉnh, chẳng ai thèm để ý mà con muốn dâng tín Chúa đây. Hoa mọn này có chút hương thơm nào, chỉ bốc theo đường thẳng lên trời thôi. Con vào dòng mới được 2 tháng. Cha Pijon dòng tên đã phải ngạc nhiên về cách Chúa hoạt động trong linh hồn con. Cha tin tưởng vào lòng sốt sắng ngây thơ của con và đường lối rất êm dịu con đi. Giả như khi ấy con biết cởi mở tâm hồn cùng người cách dễ dàng, hẳn là lòng con đã được an ủi biết chừng nào. Tuy nhiên, con đã được xưng tội chung với cha một lần, lần ấy cha bảo con rằng,
cha xin nói trước mặt Chúa, trước mặt Đức Mẹ Đồng Trinh, các thiên thần và các thánh nam nữ rằng, con chưa phạm tội trọng nào bao giờ. Con hãy đội ơn Chúa vì ơn rất trọng ấy, thật chẳng phải bởi công lanh của con.
Ôi, con vẫn tin tưởng thế, con chẳng có công lanh gì, lại còn hèn sức yếu đuối là khác. Lòng con duy chỉ có đầy sự nặng nghĩa tri âm mà thôi. Xưa nay con những lo sợ hoặc đã làm hoen ố áo trắng sạch phép rửa tội. Rầy thấy chính miệng đấng chỉ dẫn linh hồn vừa thông thái, vừa nhân đức như mẹ thánh Teresa ước ao, phân phôi cho thế, con nghe như nghe chính Chúa phán, cha lại bảo con rằng,
hỡi con hãy lấy Chúa làm bề trên, làm thầy dạy, coi sóc con hàng ngày.
Chính thế, Đức Chúa Giêsu chẳng những là bề trên, là thầy, lại là cha linh hồn con nữa, nhưng không vì đó mà con nói như mình chẳng muốn tỏ linh hồn cho các bề trên biết đâu. Trái lại, con chẳng giấu giếm gì sự thể linh hồn con vẫn mở lòng con như cuốn sách mở để các bề trên xem xét. Mẹ coi sóc chúng con hồi ấy, đáng vị là đấng thánh, là kiểu mẫu cụ thể về chị em dòng kín đời xưa. Con không lìa người lúc nào, vì hằng được tập tiệc với người, lòng tốt người đối với con, thật không thể nói hết. Con yêu mến người lắm, kính phục lắm, nhưng linh hồn con không cởi mở được. Khi ấy con chẳng biết bày tỏ linh hồn làm sao, muốn nói mà nói không ra, nên việc chỉ dẫn linh hồn con đã thành một hình khổ, một ách nặng. Có một người mẹ như hiểu thấu nỗi lòng con, ngày kia đang buổi chơi, bảo con rằng,
con ơi, xem ý ra con chẳng có gì đáng tỏ cùng các bề trên.
Thưa mẹ, sao mẹ lại nghĩ như thế?
Mẹ thấy linh hồn con đơn sơ lắm, mà sau này nên chọn lành, con càng sẽ đơn sơ hơn nữa, người ta càng gần Chúa càng hóa đơn sơ.
Lời mẹ nói rất phải. Tuy sự khó cởi mở tâm hồn là bởi tính nết đơn sơ con thật, nhưng bây giờ con rất lấy làm khó chịu. Ngày nay sự đơn sơ vẫn còn, mà sự tỏ bày tâm tình tư tưởng con cảm thấy dễ dàng hơn nhiều. Con đã nói Chúa Giêsu là cha linh hồn con. Khi cha Pichon vừa mới nhận việc coi sóc linh hồn của con, thì bề trên lại sai người sang Canada. Thành thử mỗi năm con chỉ còn được một lá thư người gửi cho thôi. Hoa mọn trồng trên núi Carmen nay lại hướng về cha cả các linh hồn. Chớm nở dưới bóng rợp cây thánh giá, lấy nước mắt và máu cứu chuộc làm sương xa mát mẻ. Lấy thánh nhan Chúa làm mặt trời dạy ánh chiếu. Thưa mẹ, trong hồi đó, nhờ mẹ chỉ giáo con mới biết những kho tàng châu báu tích chứa nơi thánh nhan Chúa. Mẹ đã vào dòng trước ba em, mẹ cũng hiểu trước ba em những mầu nhiệm về tình yêu thắm thiết ẩn hiện trên thánh nhan bực cực thánh. Mẹ đem phân phát những lĩnh hội ấy cho các em, làm Teresa hiểu được thấm thía, hiểu hơn bao giờ cái vinh hiển nào là vinh hiển thật.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện của chương 7 tác phẩm Chuyện một tâm hồn nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.